Tạp chí Kinh tế.
Thêm hai quốc gia Đông Nam Á trước bẫy nợ của Trung Quốc là chủ nợ chính của Lào, là điểm tựa tài chính gần như duy nhất của tập đoàn quân sự Miến Điện và vì lợi ích chính trị cũng như là chiến lược, Vientiane Naypyidaw sẽ không bị Trung Quốc bỏ rơi. Thưa quý thính giả và các bạn, nhà nghiên cứu Olivier Guyard, Trung tâm nghiên cứu về châu Á CERIAS của trường Đại học Quebec Montreal đã phân tích như trên về các trường hợp rất khác nhau của Lào và Miến Điện trước cùng một chủ nợ là Trung Quốc. Chỉ vì ham lợi từ một dự án đường sắt nối liền thủ đô Vientiane với thành phố Côn Minh mà hơn 7 triệu dân Lào mang nợ Trung Quốc đến 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như Vientiane và Bắc Kinh cùng xem tuyến đường sắt đó là bệ phóng cho ngành du lịch sau những năm tháng khủng hoảng vì COVID-19, thì trái lại các nhà quan sát đồng loạt nói đến một công trình được xây trên núi nợ, Lào tự túc tài trợ cho dự án 30%, 70% còn lại là vốn đi vay của Trung Quốc. Đáng nói hơn nữa, đường sắt nối liền Côn Minh với thủ đô Vientiane chỉ là một trong số rất nhiều những kế hoạch đầu tư trong khuôn khổ một vành đai một con đường ô bo, còn được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21. Theo như thẩm định của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 4 vừa qua, hiện tại Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng gần 16,5 tỷ đô la tại quốc gia Đông Nam Á này qua hơn 800 dự án, chủ yếu là trong ngành địa ốc và thủy điện. Chỉ một mình công ty điện lực quốc gia của Lào hút đến 30% tổng số nợ công của cả nước. Tháng 6 vừa qua, tình hình kinh tế tại Lào đã đột ngột xấu đi, lạm phát tăng 23% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Giá xăng thì nhân lên gấp đôi, trong lúc mà hóa đơn về khí đốt thì đắt hơn so với năm ngoái đến 70%. Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, một là COVID và hai là việc Nga xâm chiếm Ukraine đẩy giá nông phẩm, nguyên liệu, xăng dầu lên cao. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà nghiên cứu Olivier Guyard thuộc Trung tâm Nghiên cứu về châu Á CERIAS của trường Đại học Quebec ở Montreal, Canada đã nhắc lại, tương tự như rất nhiều các quốc gia đang phát triển như là Pakistan hay Sri Lanka trước đây, Lào và Miến Điện cùng phải cầu viện chủ nợ chính là Trung Quốc. Bắc Kinh đã phớt lờ lời kêu gọi chuyển hạn nợ cho chính quyền Colombo để rồi Sri Lanka lâm vào khủng hoảng cả kinh tế cũng như là chính trị nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua. Cựu thủ tướng Pakistan ông Imran Khan tháng riêng vừa rồi đã điều đình với ông Tập Cận Bình về một khoản viện trợ nào đó, nhưng rồi đã phải ra về tay không. 3 tháng sau, chính phủ của ông bị lật đổ. Lào và Miến Điện thì sẽ may mắn hơn, Olivier Guyard giải thích.
Pékin donc reçoit généralement l'ensemble des requêtes, les traite donc en fonction de leur bon sens, de l'opportunité.
Bắc Kinh nhận tất cả những lời thỉnh cầu của các con nợ và cứu xét tùy theo từng hồ sơ. Mức độ ưu tiên tùy thuộc vào khả năng thanh toán, vào cơ hội để phục vụ quyền lợi của Trung Quốc về lâu dài. Nhất là nhìn từ góc độ chiến lược, tất cả các quốc gia mang nợ phải cầu khẩn Bắc Kinh đều là những đối tác chính trị, kinh tế hay chiến lược của Trung Quốc. Thí dụ như trong trường hợp của Lào ở Đông Nam Á hay Pakistan tại Nam Á, trong khuôn khổ dự án Một Vành Đai, Một Con Đường. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào hai quốc gia này. Với Pakistan, Bắc Kinh đã cam kết hơn 60 tỷ đô la cho các công trình cơ sở hạ tầng. Với Lào, thì quan trọng nhất tới nay là công trình xây dựng đường xe lửa cao tốc từ Côn Minh tới Vientiane tốn hơn 6 tỷ đô la. Lào là một nền kinh tế nhỏ hơn nhiều so với Miến Điện với khoảng 7 triệu dân. Một trong những hoạt động cột trụ là thủy điện. Trong những năm gần đây, Vientiane đã đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này, chủ yếu là nhờ vốn của Trung Quốc. Trước đại dịch, kinh tế Lào hoạt động khá tốt, nhưng dịch COVID-19 đã làm thay đổi cục diện và chính quyền nước này bắt đầu mất khả năng thanh toán nợ đáo hạn. Chính quyền Vientiane phải cầu cứu chủ nợ chính là Trung Quốc và kể cả các định chế tài chính đa quốc gia như Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Trường hợp của Miến Điện thì khác. Đây là một quốc gia có 55 triệu dân và khoảng 2.000 km đường biên giới chung với Trung Quốc sát cạnh Vân Nam, mà Vân Nam là một trong những tỉnh kém phát triển nhất tại Hoa Lục. Từ 1988, Miến Điện là cửa ngõ tiêu thụ hàng sản xuất từ các nhà máy ở Vân Nam. Trong 15 năm, GDP của tỉnh này đã được nhân lên gấp 3 lần. Lợi thế thứ hai của Miến Điện là các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nào là các mỏ ngọc thạch cho đến đất hiếm. Theo tuần báo Courier International, đánh rằng Trung Quốc độc quyền kiểm soát thị trường kim loại hiếm. Nhưng đối với một số mặt hàng trong danh sách này, chẳng hạn như là dysprosium, gadolinium, v.v. thuộc dòng đất hiếm nặng thì Miến Điện mới là nguồn cung cấp số 1 cho thế giới. Điều ít biết đến là Miến Điện đã gia công cho Trung Quốc trên một thị trường mà 80% sản lượng là để phục vụ cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì sự gần gũi về mặt chính trị giữa Tập đoàn Quân sự Miến Điện với Bắc Kinh cũng là những yếu tố khiến Trung Quốc sẽ còn tiếp tục đổ thêm tiền vào quốc gia Đông Nam Á này.
Cette junte est dans d'excellents termes politiques et stratégiques.
Tập đoàn Quân sự Miến Điện có quan hệ rất tốt với Trung Quốc, cả về chính trị lẫn chiến lược. Đối thoại giữa Nai Pidao với Bắc Kinh nhờ vậy thuận lợi. Nhất là Trung Quốc tới nay là một trong những điểm tựa ngoại giao hiếm hoi của giới tướng lãnh cầm quyền Miến Điện. Tại quốc gia Đông Nam Á này, Trung Quốc đã đầu tư vào một công trình xây dựng đường ống dẫn dầu để giảm thiểu áp lực ở khu vực eo biển Malacca. Và bên cạnh đó là khá nhiều những dự án khai thác năng lượng, quặng mỏ và xây dựng hai cảng sân bay. Miến Điện là một trong những con nợ mà Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giúp đỡ, và Bắc Kinh sẽ là một trong những rất ít những nhà tài trợ quốc tế cấp thêm tín dụng cho Nai Pidao. Có một sự gần gũi về mặt chính trị giữa Trung Quốc với Tập đoàn Quân sự Miến Điện.
Có điều Miến Điện hay Lào chỉ là hai trong số 163 quốc gia trên thế giới kém phát triển đi vay của Trung Quốc. Mùa thu năm ngoái, Đại học Hoa Kỳ William & Mary ở bang Virginia công bố một báo cáo về tình trạng nợ nần của các nước nghèo đối với một chủ nợ duy nhất là Trung Quốc. Và theo tài liệu này, trong khuôn khổ dự án Con đường tơ lụa mới, Bắc Kinh đã phân phát tổng cộng là 850 tỷ đô la tín dụng cho các nước nghèo. Trung Quốc nắm giữ một khoản tín dụng tương đương với hơn 10% GDP của 40 trong số 163 quốc gia kém phát triển, nhưng đã hăng hái tham gia dự án OBOR. Báo cáo cuối 2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thẩm định 36 nước đang mang nợ Trung Quốc có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ nước ngoài. Gần một chục năm sau ngày Bắc Kinh khởi động sáng kiến, một vành đai một con đường, một số tiếng nói không ngần ngại cho rằng Trung Quốc đã làm giàu trên xương máu của những nước nghèo. Chuyên gia về Nam Á và Đông Nam Á Olivier Guyard của Trường Đại học Canada phân tích.
Donc il y a une adhésion assez importante, ça c'est certain. L'évolution de la situation économique de certains emprunteurs.
Nhiều quốc gia trên thế giới tham gia dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, đó là một điều chắc chắn và không thể phủ nhận. Trong trường hợp các quốc gia đã đi vay nợ Trung Quốc, kinh tế đã sa sút hẳn so với 5 hay 7 năm trước đây. Pakistan lao đao vì tài chính, Sri Lanka thì như đã thấy trong thời gian vừa qua. Một số vấn đề khác cũng đã được phát hiện tại Nepal, Bangladesh. Miến Điện là một trường hợp cá biệt, kinh tế sụp đổ do tác động từ cuộc đảo chính của bên quân đội tiến hành. Phần lớn các quốc gia đối tác của Trung Quốc đều thất vọng. Tại một số nơi, dân chúng chống đối mạnh mẽ các dự án đầu tư của Trung Quốc, bởi vì các chương trình đó chỉ có lợi cho phía Trung Quốc mà thôi. Bản thân Bắc Kinh cũng đã rút lại một số kế hoạch đầu tư, thí dụ như có 8 hay 9 chương trình tại Bangladesh đã bị hủy bỏ. Nhiều quốc gia cho rằng OBOR là nguyên nhân gây ra khó khăn cho các nước nhận đầu tư của Trung Quốc. Dân chúng nổi dậy trước cái mà họ gọi là bẫy nợ Trung Quốc.
Mùa xuân năm ngoái, 4 viện nghiên cứu của Mỹ và Đức đã khám phá một kho tàng tài liệu mật liên quan đến hàng trăm dự án đầu tư do Trung Quốc tài trợ cho 24 nước có thu nhập thấp. Và theo các tài liệu này, trong giai đoạn từ năm 2000 cho đến 2020, Bắc Kinh đã cấp 36,6 tỷ đô la tín dụng cho các quốc gia nói trên trong những điều kiện hết sức lạ lùng. Chẳng hạn như là số tiền đi vay cũng như là các điều khoản để nhận được đầu tư của Trung Quốc đều thuộc phạm trù bí mật. Bắc Kinh cũng đòi các đối tác đi vay phải cam kết là không tham gia câu lạc bộ Paris. Đấy là một tổ chức quy tụ nhiều nước lớn trên thế giới có thẩm quyền để triển hạn hoặc là xóa nợ cho các quốc gia mất khả năng thanh toán, hoặc chí ít đó cũng là một không gian để các nước đi vay có thể đàm phán lại với chủ nợ. Một điều kiện bất thường không kém là gần một nửa các hợp đồng tín dụng nói trên liên quan đến một chủ nợ của Trung Quốc là Ngân hàng Phát triển nước này. Các văn bản ghi rõ, định chế nói trên hoàn toàn có quyền đòi được trả nợ trước thời hạn nếu như con nợ có lập trường hay những hành vi làm tổn hại đến một cơ quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.